Các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam bày tỏ lòng thương tiếc và phẫn uất khi được tin ông Lưu Hiểu Ba, một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, vừa qua đời khi đang thụ án tù. Giáo sư song tịch Pháp Việt Phạm Minh Hoàng, một nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, vừa bị chính quyền Hà Nội trục xuất sang Pháp vào tháng rồi, cho VOA Việt ngữ biết. Ông rất đau buồn khi nghe tin nhà tranh đấu người Hoa qua đời. Từ Paris, ông Hoàng nói.
Khi mà nghe được ông Lưu Hiểu Ba qua đời thì tôi rất là sững sờ, bởi vì cách đây một vài hôm khi tiếp xúc với phóng viên không biên giới và các tổ chức về nhân quyền thì họ đã báo động về tình trạng của nhà đấu tranh Lưu Hiểu Ba. Tôi biết ông ta là một người đấu tranh kiên cường và đã bị bắt và bị đối xử rất là tàn tệ, nhưng mà tôi không ngờ là ông có thể mất sớm như thế.
Ông Lưu Hiểu Ba, một nhà tranh đấu chính trong phong trào biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989, qua đời vào ngày 13 tháng 7 tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, Trung Quốc, vì bệnh ung thư gan ở giai đoạn cuối khi đang thọ án 11 năm tù mà Bắc Kinh gán cho tội danh là kích động lật đổ chính quyền. Từ bang Virginia, Hoa Kỳ, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, đồng thời là một nhà tranh đấu cho dân chủ và là tù nhân lương tâm Việt Nam, nói rằng ông Lưu ra đi là một mất mát cho phong trào dân chủ ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam.
Đây là một cái mất mát rất là lớn cho tất cả những cái người đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc cũng như Việt Nam. Và đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ đến những cái người mà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiện nay đang bị ở tù, cũng đang ở trong những tình trạng rất là ngặt nghèo, khó khăn. Và chúng tôi hy vọng rằng cái tình trạng này sớm được chấm dứt cho tất cả những người đó ở tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.
Ông Lưu được Ủy ban Nobel Hòa Bình trao giải năm 2010, nhưng ông không thể đi nhận giải vì đang bị cầm tù. Giáo sư Hoạt lên án chính quyền Bắc Kinh đối xử tàn nhẫn với nhà hoạt động bất đồng chính kiến Trung Quốc.
Tất nhiên là chúng ta cực lực phản đối, cũng như toàn quốc tế đã phản đối, bởi vì một cái đất nước không thể phát triển được nếu mà còn có những cái hành vi rất là vô nhân đạo như vậy và vi phạm vào cái tuyên bố nhân quyền, tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà chính Việt Nam cũng như Trung Quốc là thành viên ngay ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nữa. Thành ra những cái tình trạng vi phạm nhân quyền thô bạo như thế, đặc biệt đối với những người và hoàn toàn chỉ phản đối chính sách của nhà nước một cách hòa bình, bất bạo động, đó là cái quyền tự do căn bản của bất cứ một con người nào, như một người dân ở trong bất cứ một quốc gia nào. Tất cả mọi người không những là chỉ mong mỏi mà bắt buộc phải tiếp tục đấu tranh để cái trường hợp của những người như ông Lưu Hiểu Ba sẽ không xảy ra nữa tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư nhân quyền Lê Công Định chia sẻ trên Facebook như sau: hôm nay Lưu Hiểu Ba từ biệt chúng ta, nhưng di sản của ông sẽ còn lưu lại trên đất nước Trung Hoa tự do mai sau. Tôi chia sẻ với ông suy nghĩ rằng bao nghiệt ngã đã trải qua do nhà cầm quyền Cộng sản gây ra. Chúng tôi không thấy hận thù ai, dù nhà cầm quyền luôn xem chúng tôi là thù địch. Luật sư Định viết tiếp, điều ông Lưu Hiểu Ba và chúng tôi cùng mong muốn là chế độ phi nhân ở hai nước tương đồng về thể chế chính trị phải chấm dứt, và điều đó chắc chắn sẽ đến sớm, bởi vì quyền con người và tự do là các thành tố tự nhiên tạo nên con người. Cũng như các nhà tranh đấu khác, giáo sư Phạm Minh Hoàng nói rằng ông Lưu Hiểu Ba là một tấm gương sáng cho thanh niên và giới trí thức Việt Nam trong phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ. Theo AFP, bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba, bị quản thúc tại gia kể từ năm 2010, nhưng được phép đến bệnh viện gặp chồng. Trước đó, chính phủ Đức và Mỹ đã đề nghị Trung Quốc cho phép ông Lưu ra nước ngoài điều trị bệnh theo nguyện vọng gia đình, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tục yêu cầu các quốc gia khác không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của nước này và cho rằng ông Lưu được điều trị bởi các bác sĩ hàng đầu ở trong nước. Hôm thứ Năm ngày 13 tháng 7, Hoa Kỳ, cộng đồng châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng về cái chết của ông Lưu Hiểu Ba. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trong một tuyên bố, ông Lưu qua đời trong khi đang thọ án tù lâu năm chỉ vì lên tiếng thúc đẩy cải cách dân chủ một cách ôn hòa. Ông Lưu đã cống hiến trọn đời mình ra tranh đấu để đất nước và nhân loại được tốt đẹp hơn, theo đuổi công lý và tự do. Ngoại trưởng Tillerson kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy phóng thích bà Lu Hà, vợ của ông Lu, ra khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia và cho phép bà ra nước ngoài theo nguyện vọng. Các nước khác như Đức, Anh, Pháp và cả Đài Loan cũng thúc giục Trung Quốc cho bà Lu Hà ra nước ngoài. Hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng phản đối các yêu cầu này, đáp lại rằng những phát biểu và đề nghị như vậy là can thiệp vào chủ quyền tư pháp của Trung Quốc. Trong một thông báo chính thức vào ngày 13 tháng 7, cơ quan tư pháp của chính quyền thành phố Thẩm Dương cho biết ông Lu bị suy đa tạng và mọi nỗ lực cứu sống ông không mang lại kết quả. Theo CNN, truyền thông Trung Quốc hạn chế và tìm cách kiểm duyệt việc đưa tin về cái chết, cũng như kiểm soát việc mai táng và tang chế cho ông Lưu Hiểu Ba.
Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu gia đình của người đoạt giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba phải hỏa táng thi hài của ông và rải tro ngoài biển, vì họ không muốn ông được chôn ở nơi mà người ta có thể tụ tập tới tưởng niệm, theo báo Asahi Shimbun của Nhật Bản. Tờ báo này dẫn lời những người ủng hộ gia đình ông Lưu cho biết nhà chức trách đã liên lạc với tang gia vào ngày 13 tháng 7 và đưa ra yêu cầu này. Tuy nhiên gia đình đã từ chối và yêu cầu hoàn trả thi hài của ông Lưu, Asahi cho biết. Bất kỳ huyệt mộ hay tượng đài nào dành cho nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng này được dựng lên ở Trung Quốc có thể trở thành điểm tụ tập của những người tiếc thương. Bắc Kinh lo ngại rằng các cuộc tụ tập như vậy có thể đưa tới những lời chỉ trích chính phủ, do đó Bắc Kinh có phần chắc sẽ tìm cách kiểm soát cả đám tang của ông Lưu. Nhà hoạt động Hồ Gia cũng nói với tờ The Guardian của Anh rằng nhà chức trách đang làm áp lực đòi gia đình ông Lưu nhanh chóng hỏa táng thi hài của ông. Người thân chỉ được phép tổ chức một buổi lễ tiễn biệt đơn giản dưới sự giám sát nghiêm ngặt, ông Hồ nói. Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết giới chức an ninh Trung Quốc đã quản thúc tại gia những người ủng hộ ông Lưu hôm thứ Sáu. Nhà hoạt động Hồ Gia nói với Kyodo rằng cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường an ninh ở nhiều nơi trong nước mà có thể nổ ra hoạt động biểu tình và quản thúc những người ủng hộ nhà bất đồng chính kiến 61 tuổi này qua đời hôm thứ Năm.
Những người làm công tác kiểm duyệt của Trung Quốc ra sức xóa bỏ hình ảnh, những ngọn nến, thông điệp, hãy an nghỉ và những lời thương tiếc khác dành cho ông Lưu Hiểu Ba khỏi mạng xã hội trong khi họ tìm cách dập tắt thảo luận về cái chết của nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng này. Nhà hoạt động dân chủ 61 tuổi qua đời hôm thứ Năm vì ung thư gan dưới sự canh gác dày đặc của công an tại một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng phần lớn người Trung Quốc vẫn không hay biết gì về cái chết của ông hoặc thậm chí không biết ông là ai. Tìm kiếm tin tức về cái chết của ông trên công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc không cho kết quả nào. Mạng xã hội Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc, chặn việc sử dụng tên ông và chữ viết tắt LXB của tên ông theo tiếng Anh Liu Xiaobo. Thậm chí cả những hình thức bày tỏ tiếc thương ít gây chú ý nhất trên Weibo cũng bị xóa bỏ. Một người dùng đăng dòng chữ RIP viết tắt của Rest in Peace, nghĩa là hãy an nghỉ, được khuyến cáo rằng nó đã bị xóa vì vi phạm những quy định và luật pháp có liên quan dù không hề nhắc tên Lưu Hiểu Ba. RIP giờ là một trong số những cụm từ tìm kiếm bị chặn trên mạng truyền thông xã hội của Trung Quốc. Người dùng đăng những emoji biểu tượng thể hiện cảm xúc hình ngọn nến lên Weibo cũng bị xóa. Khi truy cập vào mạng Weibo trên máy tính cá nhân, biểu tượng này không còn nằm trong số những lựa chọn biểu tượng cảm xúc nữa. Tuy nhiên, với ứng dụng di động Weibo, biểu tượng ngọn nến vẫn còn, nhưng những nỗ lực đăng nó lên đều bị chặn và kích hoạt một thông báo nói rằng nội dung bất hợp pháp. Từ cây nến trong tiếng Trung Quốc cũng bị cấm. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet thông qua một hệ thống kiểm duyệt được gọi là phòng hỏa trường thành, tức bức tường lửa dài và theo dõi chặt chẽ nội dung nhạy cảm trên mạng truyền thông xã hội. Những bình luận ca ngợi nhà bất đồng chính kiến này đã bị dọn sạch khỏi các trang mạng xã hội. Một người sử dụng đăng lên Weibo nhưng sau đó bị xóa, cho biết ông ấy là người dũng cảm trong thời đại này, lịch sử sẽ nhớ tới ông ấy dù sống hay chết. Một người khác nói, ông, người vừa giải phóng, đã làm cho thế giới khác biệt. Chúng tôi, những người vẫn còn trong tù, kính cẩn chào ông.
Mười bốn người chết và mất tích do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, trong đó có bốn người trong cùng một gia đình. Hãng tin Reuters hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 7 đưa tin 14 người chết và mất tích do mưa lũ kéo dài trong tuần vừa qua ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Báo Tiền Phong trích thông báo từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng ngày 12 tháng 7, mưa lũ và sạt lở đất những ngày qua đã làm chết 13 người, mất tích 1 người ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Hòa Bình. Tại tỉnh Thái Nguyên có 1 người bị mất tích, trong khi mưa lũ làm hư hại gần 500 ngôi nhà và hơn 1.400 hecta lúa ở 9 tỉnh nói trên. Mưa lũ cũng gây ra lở đất và phá hủy cầu đường, hệ thống nước thải, ước tính thiệt hại tài sản và cơ sở hạ tầng lên đến 40 tỷ đồng, tức 1,76 triệu đô la Mỹ. Đài truyền hình Việt Nam VTV cho biết, một gia đình 4 người đều thiệt mạng trong khi đi ô tô bị lũ nước cuốn trôi tại một đập tràn ở tỉnh Thái Nguyên. Cũng theo VTV, lở đất cũng chôn vùi một quán cà phê Internet, làm 2 trẻ em chết và làm gián đoạn giao thông ở tỉnh Hà Giang. Hôm 12 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ra công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 7 tới, khu vực miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, nhiều khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1998 đã hoàn tất và sẽ được khánh thành vào ngày 15 tháng này, báo chí trong nước đưa tin. Tượng đài được đặt tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh. Sau 2 năm thi công từ tháng 3 năm 2015, tượng đài đã hoàn tất giai đoạn 1. Giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục, phần tượng đài, khu trưng bày kỷ vật của các tử sĩ, quảng trường hòa bình, khuôn viên cây cảnh và lối lên xuống dành cho người khuyết tật. Phần tượng đài chính có tên Những người nằm lại phía chân trời thể hiện một vòng tròn bao quanh những người lính đã chiến đấu và nằm lại giữa biển khơi với bàn tay nắm chặt lá cờ Việt Nam. Vòng tròn bao quanh được gọi là vòng tròn bất tử, tượng trưng cho hình ảnh 64 tử sĩ nắm tay nhau khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên các hòn đảo chìm trong trận hải chiến Gạc Ma. Trước bảo tàng trưng bày các kỷ vật có hình ảnh 64 bông hoa tượng trưng cho 64 tử sĩ bao quanh lá cờ Việt Nam. Ngoài ra, quần thể khu tưởng niệm còn có một tấm bia lớn khắc danh tính của 64 chiến sĩ đã hy sinh đặt trước hương án. Đây được cho là nơi an ủi vong linh, thờ tự của những chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến. Tổng số vốn đầu tư cho công trình được cho là 130 tỷ đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết số tiền đó có được là nhờ vào sự quyên góp của các tổ chức công đoàn và của người lao động trên cả nước cũng như của người dân trong và ngoài nước. Buổi lễ khánh thành tượng đài vào ngày 15 tháng 7 theo dự kiến sẽ có sự tham gia của thân nhân 64 tử sĩ và 30 cựu chiến binh từng chiến đấu ở Gạc Ma cũng như quần đảo Trường Sa. Tờ Dân Chí dẫn lời ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã chiếm đảo chìm Gạc Ma và một số thực thể khác thuộc quần đảo Trường Sa vào lúc đó đang do Việt Nam kiểm soát, khiến 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh và 11 người khác bị thương. Thắng lợi trong trận hải chiến đó đã đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa quân đến quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Kể từ đó, Trung Quốc đã củng cố vị trí của mình trên những thực thể chiếm được. Bắt đầu từ năm 2014, Trung Quốc đã cho tiến hành bồi đắp các thực thể này để xây dựng các cơ sở quân sự trên đó. Mặc dù chính quyền Việt Nam cho xây cất đài tưởng niệm Gạc Ma, nhưng những nhà hoạt động dân chủ trong nước lâu nay vẫn lên án việc chính quyền ngăn chặn họ có các hoạt động tưởng niệm trận hải chiến này.